Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2010, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, chủ đề: lời chúc lành tốt đẹp nhất của năm mới. Thưa ông, ngày đầu năm, chúng ta có thói quen chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, tùy vào những gì mà người khác muốn nghe. Chẳng hạn, đối với các thương gia, phú quý, thịnh đạt; đối với các sinh viên sắp ra trường, thành công và thắng lợi trên đường công danh; đối với người nhà nông, mùa màng trù phú; đối với người bệnh, sức khỏe lành mạnh. Nhưng đâu là lời chúc tốt đẹp và hoàn hảo nhất của ngày đầu năm? Các tín hữu tin đó là lời chúc có được Thiên Chúa. Lý do của niềm tin này, vì có Chúa là có tất cả. Hơn nữa, chưa chắc có được những gì người khác chúc là đã tốt lành. Chẳng hạn, như được trúng số mà gia đình tan nát. Nhưng nếu được những gì Thiên Chúa ban, chắc chắn sẽ tốt lành cho người lãnh nhận, vì Ngài biết con người cần gì. Các bài đọc của ngày đầu năm tập trung trong các ơn lành đến từ Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa dạy cho Ha-rôn biết cách chúc lành cho con cái Israel. Phải nhân danh Thiên Chúa, phải xin Thiên Chúa tươi lét mặt nhìn đến và rủ lòng thương, phải xin Thiên Chúa ghé mắt nhìn đến và ban bình an. Trong bài đọc 2, Thiên Chúa đã tỏ tình yêu của Ngài qua mầu nhiệm nhập thể. Ngài không những giải thoát con người khỏi tội, ban cho con người diễm phúc được làm nghĩa tử, và còn ban Thánh Thần để thúc đẩy con người gọi Thiên Chúa là Abba Cha ơi. Trong Phúc Âm, Thiên Chúa đã ban cho con người đại diện qua Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria và các mục đồng được nhìn thấy mặt của Thiên Chúa. Vì thế, khi con người có được Thiên Chúa, được Ngài đoái thương nhìn tới, con người sẽ không còn thiếu một ân huệ nào nữa. Bài đọc 1, lời chúc tốt đẹp nhất. Xin Thiên Chúa đoái thương nhìn tới anh em. Thứ nhất, phải nhân danh Thiên Chúa mà chúc lành. Đức Chúa phán với ông Môi-se: hãy nói với Ha-rôn và các con nó rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Theo truyền thống Do Thái, tên là người, danh của Thiên Chúa, Gia-vê, đồng nhất với lòng thương xót, sự tốt lành và sự bình an. Khi Thiên Chúa hiện ra với ông Môi-se, người đã mặc khải tên này cho Môi-se. Khi chúng ta lấy tên ai để kêu cầu, chúng ta muốn đặt những lời cầu xin dưới sự bảo trợ của người đó. Chẳng hạn, khi chúng ta kết thúc lời cầu xin bằng câu: chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng con, Amen, là chúng ta đặt lời cầu dưới sự bảo trợ của Đức Ki-tô. Trong đoạn văn hôm nay, Thiên Chúa cũng bảo đảm điều này. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Thứ hai, xin Thiên Chúa ghé mặt nhìn tới. Nguyện Đức Chúa tươi lét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Truyền thống Do Thái tin, Chúa nhìn thấy con người, nhưng con người không thể nhìn thấy Thiên Chúa. Ai nhìn thấy Thiên Chúa sẽ phải chết. Khi Chúa nhìn đến ai, người đó được Ngài chúc lành. Ví dụ, mẹ Maria ca ngợi Thiên Chúa, phần nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới. Ngược lại, khi Thiên Chúa ngoảnh mặt đi, hay nhìn đến với nét mặt không tươi, người đó bị chúc dữ. Bài đọc 2, Chúa Giê-xu làm cho con người nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Thứ nhất, Thiên Chúa cho con của người nhập thể để cứu chúng ta khỏi lề luật. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Tại sao phải cứu con người thoát khỏi lề luật? Vì lề luật mà con người phạm tội, không chu toàn những gì lề luật dạy. Hậu quả của tội là sự chết. con người không thể nên công chính trước mặt Thiên Chúa bằng lề luật. Để cứu con người thoát khỏi sự chết, hậu quả của lề luật, Thiên Chúa đã cho người con nhập thể trong cung lòng một con người là Đức Mẹ Maria để sinh ra làm người. Chính người con này sẽ gánh tất cả tội cho con người. Vì thế, con người có thể trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Khi người con cất đi mọi tội, Ngài đã vô hiệu hóa lề luật, làm cho lề luật không còn giam hãm con người nữa. Thứ hai, Thiên Chúa nhận chúng ta làm nghĩa tử qua Chúa Giê-xu. Không những chỉ giải phóng con người khỏi tội, Chúa Giê-xu còn ban cho con người muôn vàn ân phúc qua mầu nhiệm nhập thể. Thánh Phao-lô nói, để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên, Abba, Cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Ơn làm con Thiên Chúa. Nhờ Chúa Giê-xu, con người trở thành những người con của Thiên Chúa bằng niềm tin vào Đức Kitô, như Thánh Gioan nói. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Đã là con, cũng là người thừa kế. Con người được thừa hưởng tất cả những gì Thiên Chúa ban qua Đức Kitô, nhất là ơn được sống đời đời. Các ơn của Thánh Thần. Để có thể tin vào Đức Kitô và gọi Thiên Chúa là Abba Cha ơi, con người phải được Chúa Thánh Thần tác động. Nếu đã có Thánh Thần, con người sẽ không thiếu những ơn lành của Ngài, cách cụ thể là bảy hồng ân Chúa Thánh Thần. Phúc âm, các mục đồng đến thờ lạy hài nhi. Thứ nhất, ba phản ứng của các mục đồng. Sau khi được các thiên thần loan báo tin mừng, các mục đồng đã đáp lại bằng ba phản ứng. Thứ nhất, họ đã tìm và đã thấy. Trình thuật kể, họ liền hối hả ra đi, đến nơi họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Con người chúng ta cũng phải hối hả và nhiệt thành như các mục đồng trong việc tìm kiếm Thiên Chúa. Vì nếu không lên đường đi tìm, làm sao chúng ta có thể thấy Ngài được? Yếu điểm của nhiều người chúng ta là nhiệt thành tìm kiếm mọi điều, nhưng không nhiệt thành trong việc tìm kiếm và học hỏi về Thiên Chúa. Với một thái độ như thế, không lạ gì khi chúng ta vẫn còn xa cách Thiên Chúa vạn dặm. Thứ hai, họ tôn vinh ca tụng tình yêu Thiên Chúa. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui của người đã cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa. Các mục đồng chắc chắn đã được hài nhi cho cảm nghiệm được tình yêu này khi họ chiêm ngắm Ngài. Chúng ta đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa khi chiêm ngắm hài nhi trong máng cỏ chưa? Thứ ba, phải rao giảng và làm chứng cho tình yêu này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Một khi đã cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa, con người trở thành khí cụ ca rao tình yêu của Thiên Chúa cho muôn người. Thánh Phanxicô khó khăn chỉ có thể hát lên bài kinh hòa bình sau khi đã cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho Ngài. Nếu các tín hữu đều phản ứng như các mục đồng hôm nay, chẳng mấy chốc mọi con người trên thế gian này sẽ cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa. Thứ hai, Mẹ Maria ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy để suy đi nghĩ lại trong lòng. Một gương sáng Đức Mẹ dạy cho con người đứng trước mầu nhiệm nhập thể. Chúng ta đừng nói nhiều, nhưng hãy ghi nhận mọi sự kiện xảy ra và suy niệm trong lòng. Như một con người, có rất nhiều điều mẹ có thể hỏi và kêu ca trách Thiên Chúa trong ngày sinh của Chúa Giê-xu. Chẳng hạn con Thiên Chúa mà lại sinh ra trong cảnh khó nghèo như vậy sao? Uy quyền của Thiên Chúa đâu mà để cho con Ngài mới sinh đã phải chạy nạn rồi. không phải chỉ lúc sinh con, nhưng trong suốt cả cuộc đời mẹ, mẹ đã chứng kiến cuộc sống Chúa Giêsu khi thì rất uy quyền làm các phép lạ như tại tiệc cưới Cana, khi thì cô đơn bại trận như lúc sinh thì trên thập giá. Mẹ có thể hỏi Thiên Chúa những lý do tại sao, nhưng mẹ đã chọn sự thinh lặng và hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch và tình yêu của Thiên Chúa cho gia đình mẹ. Thứ ba, đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Tên Giêsu trong tiếng Do Thái có nghĩa là Gia-vê cứu thoát. Đó là tên mà sứ thần đã truyền đạt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Trong Cựu Ước cũng có nhân vật mang tên này là thủ lãnh Giô-sua. Ông được chọn để thay Mô-xê mang dân vào đất hứa. Xin coi sách Dân Số chương 13 câu 6. Giống như Giô-sua, Chúa Giêsu cũng được Chúa Cha tuyển chọn để cứu nhân loại khỏi tội và mang họ để cuộc sống đời đời trên thiên đàng. Khi ban cho chúng ta Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã sống đúng với danh Ngài là Thiên Chúa thương xót. Áp dụng trong cuộc sống, trong ngày đầu năm, chúng ta hãy dùng danh Đức Kitô mà chúc cho nhau được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới. Vì Thiên Chúa đoái thương nên Người ban cho chúng ta người con một của Ngài để gánh tội và để cho chúng ta thành những người con của Ngài. Thuở xưa, con người không được phép nhìn mặt Thiên Chúa, nhưng qua biến cố nhập thể, con người có thể chiêm ngưỡng dung nhan Thiên Chúa qua khuôn mặt của hài nhi. Với nền kinh tế bấp bênh của thế giới và của quốc gia chúng ta đang định cư, chúng ta không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng chúng ta biết chắc chắn một điều, những người được Thiên Chúa đoái thương sẽ chẳng thiếu chi những điều tốt lành và bình an. Cầu chúc cho quý khán giả khắp nơi luôn hăng hái nhiệt thành trong việc học hỏi lời Chúa và luôn sống trong tình yêu và ơn thánh của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.